Nguyễn Hiền, trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Trạng nguyên Nguyễn Hiền đời Trần Thái Tông là trạng nguyên trẻ nhất nước ta trong lịch sử khoa cử Việt Nam. Ông sinh ra từ một vùng quê nghèo tại làng Dương Miện, huyện Thượng Hiền, phủ Thiên Trường, Lộ Sơn Nam, nay là thôn Dương A, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông sinh năm Ất Mùi, năm 1235. Chú thích: có sách chép ông sinh năm 1234 và khi đỗ trạng nguyên là 13 tuổi. Trong một gia đình nghèo với ngôi nhà ba gian bé nhỏ, từ thuở xưa đã sớm tiếp xúc với chữ nghĩa và sách vở. Khi mới lên 4 tuổi, đã là người có học thức xuất sắc, năng khiếu kỳ lạ. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi rằng, năm Đinh Mùi đời Trần Thế Tông năm 1247, vào tháng 2 mùa xuân, nhà vua mở khoa thi chọn học trò, lấy Nguyễn Hiền đỗ trạng nguyên, Lê Văn Hưu đỗ bản nhãn, Đặng Ma La đỗ thám hoa lan, lấy đỗ thái học sinh 48 người, cho xuất thân theo thứ bậc khác nhau. Như vậy, khoa thi năm Đinh Mùi, đỗ Tam Khôi đều là những người trẻ tuổi. Trong đó, trạng nguyên Nguyễn Hiền mới 12 tuổi, bản nhãn Lê Văn Hưu 17 tuổi, thám hoa Đặng Ma La 14 tuổi. Về tổ chức khoa cử đời nhà Trần, đây là khoa thứ ba mà cũng là khoa đầu tiên lấy đỗ Tam Khôi. Như vậy, ông nghiễm nhiên là Tam Khôi thứ nhất trong lịch sử thi cử đời Trần, mà cũng là người đỗ trạng nguyên đầu tiên và sớm nhất, trẻ nhất của nền khoa cử nước nhà. Thông minh vốn sẵn tính trời. Nguyễn Hiền là người rất thông minh, có trí nhớ tuyệt vời. Thổi nhỏ được gọi là thần đồng, đọc đâu nhớ đấy, học một biết mười, có tài ứng biến trong mọi tình huống, nhất là đối thoại với các sứ thần nước ngoài. Tương truyền có nhiều câu đố hiểm hóc của các sứ thần Mông Cổ, Trung Quốc. Cả triều đình lúng túng, nhưng Nguyễn Hiền đã lập tức giảng giải được hết, làm cho vua quan ngoại bang phải kinh ngạc, kính nể. Chính ông đã góp phần tạo điều kiện kéo dài thời gian hòa hoãn để nhà Trần chuẩn bị kháng chiến. Tiếc rằng ông mất quá sớm. Hồi mới lên 7 tuổi, Trạng Hiền thường hay chơi nặng đất với bọn trẻ con. Một lần Trạng nặng con voi đất, rồi lấy 4 con cua để vào 4 chân, lấy đĩa làm vòi, lấy bướm làm tai, thành ra voi đất cũng cử động được, khiến bọn trẻ vui thích reo hò ầm ĩ. Chợt một ông quan đi qua, đứng lại xem và hỏi chuyện Hiền. Thấy Hiền khéo léo lại láo lĩnh, ông quan liền đọc bỡn một câu: đồng tử ngũ lục nhân, vô như nhĩ xảo. Nghĩa là, bọn trẻ 5-6 đứa, không đứa nào khéo bằng mày. Trạng thấy vậy, hỏi ông quan rằng, trước hết xin ông cho biết ông làm chức quan gì. Quan nói, ta là quan thái thú, ăn lương 2000 học. Thấy quan có ý khoe khoang, Hiền liền đọc rằng: thái thú nhị thiên thạch, mạc nhược công. Nghĩa là, quan thái thú ăn lương 2000 học, chẳng ai bằng ông. Quan cười bảo, đói còn thiếu một chữ, Hiền này cho tiền rồi sẽ đối nốt. Quan cho tiền xong, Hiền liền bổ sung rằng: thái thú nhị thiên thạch, mạc nhược công liêm. Nghĩa là, thái thú ăn lương 2000 học, chẳng ai liêm bằng ông. Quan chịu là giỏi, nhưng vui miệng hỏi thêm: nếu ta không cho tiền thì chú đói chữ gì? Hiền trả lời: khó gì, nếu ông không cho tiền thì tôi chỉ việc điền chữ tham vào thôi. Quan biết thằng bé láu cá, đành phải bỏ đi, không dám trêu chọc gì nữa, kẻo lại mang tiếng to đầu mà dạy. Nhà sư trụ trì chùa là một bậc danh nho, mở trường dạy học cho con em trong vùng. Ngay từ khi mới lẩm chẩm biết đi, Nguyễn Hiền đã thường xuyên sang chùa xem các bậc đàn anh học tập. Cậu đứng ngoài cửa sổ chăm chú lắng nghe tiếng học trò đọc bài, tiếng nhà sư giảng giải. Ngày ngày chữ nghĩa cứ thấm dần vào cậu. Thấy một cậu bé ham mê chữ nghĩa, nhà sư đã nhận cậu làm học trò và cho vào lớp ngồi học. Nguyễn Hiền học rất thông minh, một trang sách chỉ đọc một lần là thuộc, nên đã đọc được nhiều pho sách quý của nhà sư. Theo sách Nam Hải Dị Nhân của Phan Kế Bính, một hôm nhà sư tụng kinh vừa xong vào phòng nằm nghỉ, mơ thấy Phật giáng xuống bảo rằng: nhà sư sao không bảo Trạng, cứ để cho lên chùa lờn với Phật. Nhà sư tỉnh dậy, soi đèn xem các tượng Phật thì thấy sau lưng mỗi tượng có chữ đề phạt 30 trượng, và sau mình hai tượng hộ pháp thì có chữ phạt 60 trượng. Nhận xét chữ thì chính chữ Nguyễn Hiền. Nhà sư quở mắng Nguyễn Hiền, bắt phải lấy nước tẩy đi. Tài học của Nguyễn Hiền vang xa khắp nơi, nhiều chí sĩ xa gần đến thử tài đều bái phục. Năm 11 tuổi đã nổi tiếng thần đồng. Bấy giờ có người học trò ở Kinh Bắc tên là Đặng Tính, tự thị tài mình hơn cả đời. Nghe tiếng Hà Dương có thần đồng đến chơi tận nhà, thử xem tài học ra làm sao. Khi đến ra đầu đề bài phú: Phụng hoàng sào vu a các kỳ lân, du vu uyển hữu. Và ra hạn cho Hiền số câu, mỗi câu phải có tiếng chỉ một loài cầm thú. Hiền liền ứng khẩu: Phi long kiên chiếu, mã bất xuất hà, ý bi hữu hùng chi thế, ấp vu trác lộc chi a. Dịch nghĩa như sau: Không phải con rùa ở sông Lạc Thủy, không phải con rồng ở sông Mạnh Hà, ấy kia nước hữu hùng, hùng là con gấu, đống đô ở gò trác lộc, lộc nghĩa là con hươu. Bốn câu trên, câu nào cũng có tên cầm thú cho nên hay. Đặng Tính mới nghe được bốn câu, đã lắc đầu lè lưỡi nói rằng: Thiên tài xin nhường bậc trẻ tuổi này. Năm Đinh Mùi 1247, Nguyễn Hiền vừa tròn 12 tuổi, cũng là lúc triều đình nhà Trần mở khoa thi Tam Khôi để chọn Trạng Nguyên, Bản Nhãn và Thám Hoa. Vì còn quá ít tuổi nên dân làng đã cử người đưa ông cùng lều chổng đi thi. Bài thi do nhà vua ra đề là Áp Tử Từ Kê Mẫu, Du Hồ Phú. Bài phú nói về con vịt từ giả mẹ gà đi chơi hồ. Nội dung đề ra rõ ràng là khá rộng và trừu tượng. Hiểu được ý không phải dễ, mà lại còn yêu cầu diễn đạt bằng thể phú nữa kia. Nguyễn Hiền không chỉ hiểu sâu sắc đề ra, mà còn viết thành một bài phú có tính chất nghị luận rất sâu sắc, vừa thể hiện được nhận thức của cuộc sống, vừa tỏ rõ khả năng uyên bác, văn chương mạnh mẽ của một cậu bé chỉ ở tuổi 12. Vua đọc xong phê luôn hai chữ Thưởng Tứ và lấy đổ Trạng Nguyên, được tặng bốn chữ vàng Khai Quốc Trạng Nguyên. Khi Nguyễn Hiền vào cung ý kiến, nhà vua thấy Trạng Nguyên quá nhỏ mà thông thái hơn người nên hỏi: Trạng Nguyên học ở đâu? Nguyễn Hiền cứ thật tình tâu, thần tự học lấy, nhưng có một đôi chữ không hiểu cần phải hỏi sư ông ở chùa làng. Nhà vua thấy Trạng nói năng tự nhiên, chưa hiểu phép tắc lễ nghĩa, lại có ý tỏ ra kiêu căng nên cho là chưa thể bổ nhiệm chức quan trong triều được, bèn cho Trạng về nhà học hành chờ thêm 3 năm sau khôn lớn mới bổ dụng. Trạng về nhà, ngoài việc đọc sách giúp đỡ công việc gia đình, nuôi dưỡng mẹ, ngày ngày đọc sách, Hiền vẫn rất ham chơi, thường lúc rỗi rãi vẫn cùng trẻ làng chơi khăn thả diều giải vây cho triều đình. Ít lâu sau khi Trạng về nhà thì sứ nhà Nguyên sang nước ta muốn thử nước Nam có người tài hay không, họ bèn chuyển tới các quan lễ tân một chiếc vỏ ốc xoắn và một sợi chỉ mảnh thách tìm cách sâu qua, kèm theo bài thơ có nội dung như sau: Lưỡng Nhật bình đầu Nhật, tứ sơn điên đảo sơn, lưỡng vương tranh nhất quốc, tứ khẩu tung hoành giang. Dịch là: Hai mặt trời bằng đầu, bốn trái núi điên đảo, hai vua tranh nhau một nước, bốn miệng ở trong khoảng dọc ngang, bốn cái miệng trong khoảng dọc ngang. Tương truyền, vua quan nhà Trần đều không biết cách giải. Đêm vua Trần mộng thấy, hữu có thượng hiền, chi tài khả năng y quốc. Đất thượng hiền có người tài khả năng giúp nước. Vua cho sứ giả về đất Chương Miệng tìm Trạng. Khi về đến đầu làng, nhân dân thấy ngựa xe của đoàn sứ giả khiếp bỏ chạy. Viên quan được giao việc đến quê gặp Trạng, gặp ngay một lũ trẻ chăn trâu, nghịch đất đầu làng. Thấy trong đó có một cậu bé mặt mũi khôi ngô, đang bày cho lũ bạn đắp một con voi bằng đất mà bốn chân lẫn tai vòi, có thể ngoan ngoãy được. Sứ giả đồ chừng đó là Trạng Hiền, bèn buông một câu thăm dò: Tự là chữ, cắt dằn đầu, chữ tử là con ai con ấy. Cậu bé nghe được, không ngước mặt lên, cũng thủng thẳng buông một câu: Vu là chân, bỏ ngang lưng, chữ đinh là đứa, đứa nào đứa này. Chú ý của viên quan xuất một vế đối theo lối chiết tự chữ Hán. Chữ tự có hai bộ phận, trên như cái dằn xây, dưới là chữ tử, để nguyên tự có nghĩa là chữ, bỏ dằn trên còn lại chữ tử nghĩa là con, gắn luôn với vế đối nôm tiếp đó thành một câu hỏi nửa chữ nửa nôm. Câu hỏi cũng có sắc thái của người trên hỏi kẻ dưới. Trạng hiền cũng đối lại bằng cách chiết tự kết hợp một phần chữ nôm. Chữ vu là chân, có hai nét ngang và một nét móc. Bỏ nét ngang ở dưới thành chữ đinh, nghĩa là đứa. Đi với đứa nào đứa này là một vế. Hỏi xong, cậu bé u té chạy vào làng. Nghe câu hỏi ý sắc sược, nhưng chữ nghĩa ung rất tài tình. Quan đoán ngay đứa bé chẳng phải ai ngoài Trạng Hiền. Liền mừng rỡ, hết giận và theo chân tìm đến nhà Trạng. Quan vào đến sân thì thấy Trạng đang đứng trong bếp nhìn ra, miệng tủm tỉm cười. Quan bèn đọc treo: Ngô văn quân tử, viện bảo trù, hà tu mỹ táo. Nghĩa là, ta nghe người quân tử sườn lánh xa nơi bếp núc, sao lại đi nịnh ông bếp? Nghe vậy, Trạng trả lời ngay: Ngã bản hữu quan cư đỉnh nại, khả tạm điều canh. Nghĩa là ta vốn chức quan hàng tể tướng, nhưng hãy tạm nêm canh. Trong câu của quan có chữ bào trù, bếp núc, và mỹ táo có nghĩa là nịnh bếp núc. Còn Trạng Hiền đã dùng chữ đỉnh nại, tể tướng, và điều canh cũng là làm tể tướng để chọi lại. Quan rất thán phục tài ứng đối của Trạng, rồi thuật lại cho Trạng nghe những điều Sứ Nguyên thách đố và truyền chỉ dụ của vua vời Trạng về kinh để giúp triều đình. Trạng nghe quan nói, cứ im lặng chẳng trả lời. Quan văn vĩ mãi. Trạng mới nói, trước kia vua bảo ta không biết lễ phép, nay chính vua cũng không hiểu lễ là gì. Thì ra, vì quan sứ đi vội mà cũng có thể xem Trạng là trẻ con, nên đã quên mất cả nghi thức đón Trạng, như phải có chiếu chỉ nhà vua, có xe ngựa chu tất. Quan sứ chào Trạng, lên ngựa quay trở lại kinh, bỗng nghe mấy trẻ trong làng hát to. Tích tịch tan, bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng. Bên thì lấy giấy mà bưng, bên kia bôi mật kiến mừng kiến sang. Tích tịch tan, tích tịch tan. Viên quan biết Trạng đã gián tiếp bài cho giải câu đố theo cách sâu chỉ, bèn nhẩm thuộc bài ca về tâu với vua. Quan sứ chuẩn bị đầy đủ nghi thức đón Trạng về triều. Khi đến kinh, vua đưa bài thơ của Sứ Nguyên cho Trạng xem và hỏi người Nguyên Mông định nói gì. Trạng chỉ đọc lướt qua, đã phát hiện toàn bộ nội dung của bài thơ và Trạng Hiền cầm bút viết ra một chữ và giải rằng câu đầu có hai chữ Nhật là ngài. Đọc xuôi, đọc ngược, hai chữ đó đều bằng đầu nhau. Câu thứ hai, đọc ngược, đọc xuôi, đọc ngang, đọc dọc thì gì đi nữa, cũng do bốn chữ sơn, núi ghép lại mà thành. Câu thứ ba là hai chữ vương, nghĩa là vua. Hai chữ vương, đọc dọc và đọc ngang, đều ở trong bốn cạnh. Bốn cạnh dính liền nhau tượng trưng biên giới của một nước. Câu thứ tư là bốn chữ khẩu, nghĩa là miệng. Đọc ngang, đọc dọc cũng giống nhau, bốn chữ khẩu dính vào nhau. Tóm lại, cả bốn câu thơ chỉ tả một chữ điền, nghĩa là ruộng. Lời giải của ông Trạng Non làm cho cả triều đình mát mặt, còn sứ thần chỉ đành bái phục sự thông minh của người dân đất Việt. Từ đó danh tiếng của Trạng vang lừng hai nước. Sứ Tàu thấy rằng Đại Việt có người tài về tâu với vua Tàu, phong cho Trần Cảnh là An Nam quốc vương. Nước ta thoát được một lần xâm lăng đe dọa, sau đó vua Trần phong cho Trạng là đô ngự sử kiêm đại tướng công, kiêm công bộ thượng thư. Lần thứ hai vua lại nhận được tối hậu thư của vua Tàu, trong đó có hai chữ Thanh Thúy. Vua hỏi Trạng, Trạng phê vào giấy là thập nhị nguyệt xuất tốt. Tháng 12, đưa quân ra biên ải, bố phòng. Thế là lại một lần nữa nước ta thoát nạn, binh đao. Nguyễn Hiền vào triều, vua tuyển ông vào học tiếp tam giáo chủ khoa, tức đạo Lão, đạo Phật, đạo Khổng và bổ nhiệm làm quan đến chức thượng thư bộ công. Những năm làm quan trong triều, Nguyễn Hiền có nhiều kế sách hay để phò vua giúp nước. Đối phó với quân phương Bắc đánh giặc Cỏ ở Mường La, năm Ất Hợi nước ta lại bị giặc Chiêm Thành xâm lược. Nhà vua rất lo bèn giao cho Trạng Nguyên Nguyễn Hiền đánh giặc giữ nước. Chỉ ít lâu sau, quân giặc thất bại, Trạng Hiền thu quân về Vũ Minh Sơn, mở tiệc khao quân và tâu lên vua. Nhà vua vô cùng vui mừng và phong cho ông Trạng chức đệ nhất Hiển Quý Quang. Về nông nghiệp, ông cho đắp đê quai vạc sông Hồng, phát triển sản xuất mùa màng thắng lợi. Ông mộ dân đi khai hoang phục hóa, đắp đê sông Hồng đào kênh mương dẫn nước. Tạo mùa màng thắng lợi, nhân dân no ấm. Về quân sự, ông cho mở mang các xưởng rèn vũ khí, các võ đường rèn luyện quân sĩ, sẵn sàng chiến đấu chống quân xâm lược. Ngày 14 tháng 8 năm Bính Tý, chú thích có sách chép là ngày 14 tháng 8 năm Ất Mão 1255. Trạng Nguyên Nguyễn Hiền lâm bệnh nặng và qua đời thọ 21 tuổi. Tương truyền, khi đi chỉ đạo đắp đê gặp nắng lửa, mưa hàn nên Trạng bị cảm nặng rồi mất. Nhà vua thương tiếc truy phong ông là Đại Vương Thành Hoàng và tôn làm thần ở 32 nơi, trong đó có đình Lại Đà ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đền thờ Trạng Nguyên Nguyễn Hiền. Hiện nay tại đền thờ Trạng Nguyên Nguyễn Hiền ở quê hương ông, thôn Dương A, Nam Thắng, Nam Trực, Nam Định, còn giữ được nhiều bài vị sắc phong, câu đối, đại tự, đặc biệt bảo tồn được cuốn Ngọc Phả nói về sự nghiệp của ông. Trong đó có câu ca ngợi tài năng của Nguyễn Hiền như sau: Thập nhị tế khôi khai lưỡng quốc, vạn niên thiên tuế lập tam tài. Tạm dịch là 12 tuổi khai khoa hai nước, nghìn năm ghi mãi chữ tam tài. Sau khi ông mất, để tỏ lòng tôn kính một nhân tài mạnh yếu, vua mới kiêng tên ông cho đổi tên huyện Thượng Hiền thành Thượng Nguyên. Vua ra chỉ dụ cấp cho dân xã 5 mẫu ruộng để lo việc thờ cúng và lập miếu thờ. Vua Trần cho xây đền thờ nơi Cố Trạch thuộc huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định ngày nay. Đền được xây dựng theo kiểu nội công ngoại quốc. Từ ngoài vào là 4 hàng cột gỗ lim, các hoa văn được chạm khắc tinh xảo. Trên câu đầu hoành, kẻ 7 chủ yếu là rồng, tùng, trúc, cúc, mai, rồng lá. Trên lông cốt còn ghi chữ Khải Định Thập Cũ Niên. Vào đến cung đệ nhị có bức hoành phi lớn với 4 chữ Hoa Quốc Phúc Dân. Ở gian hai bên phải trái có 2 bức đại tự mang chữ rất lạ, không đâu có, như Bạc Hồ Tuy, nghĩa là vượt trên tầm giỏi, và 3 chữ Sinh Nghi Tri, nghĩa là đẻ ra đã biết chữ. Dưới đại tự gian bên tả còn treo tấm bảng viết lại bài Phú Đỗ Trạng nhan đề: Áp tử từ kê mẫu du hồ, vịt con từ mẹ gà xuống hồ. Tại cung dọc nối cung đệ nhị với hậu cung mà người ta gọi là Thiêu Hương có dựng biển hiệu vua ban mang 4 chữ Khai Quốc Trạng Nguyên, và bác hương hội đồng thờ các quan lên đèn hương ở cung này rồi vào cung cấm. Tại cửa cung cấm có bức đại tự với 3 chữ Trạng Nguyên Từ, sơn son thép vàng, treo bên trên bộ cửa chạm trổ hoa văn y nghi, không mấy khi được mở. Vào bên trong là cổ khám gian to, mở cửa khám bên trong có để thần vị mang dòng chữ Trần Triều Đinh Mùi Khoa Trạng Nguyên, Thăng Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu, Công Bộ Thượng Thư, Nguyễn Tướng Công Húy Hiền. Bên ngoài bệ cổ khám là nhan án to mang hoa văn thời Nguyễn mới được phục chế lại. Hai cung đệ nhị và cung cấm được xây từ năm nào không còn di chỉ để lại. Tương truyền, khi được vua ban lập đền thờ thì được phong 3 chữ Quốc Tế Thần, tức là được các quan triều đình về chỉ đạo việc tế lễ theo nghi thức quốc gia. Hiện còn câu đối 2 nói lên điều đó là Đông A nhất giáp sinh tri trạng, Nam Việt thiên thu quốc tế thần. Bài văn thờ Nguyễn Hiền. Hai bài văn này sử dụng tài liệu bản dịch của Nguyễn Ngọc Nhuận trong thông báo Hán Nôm năm 2000. Bài 1, phiên âm: Thánh thượng ngũ mã trữ linh, thất tinh túy túy, ưu tài ưu đức thất bát niên, danh thế chi anh, tiên giác tiên tri, số thiên tải bất truyền chi bí, xuân thu tài thuộc ư nhất chu, danh trọng dĩ văn ư cửu bệ, thiên ứng tam khôi tuyển hùng, văn đại bút trì xính cổ kim, giáp bản đệ nhất danh, nhạn tháp ngao đầu huy hoàng tính tự, siêu quần chi tài phẩm tố ưu, hữu dụng chi văn chương tại thị, tảo tri thanh thúy tự đóng lương, ngật trang ư nam thiên, lập biện điền tự thi, kiến chức đốc văn ư bắc địa, hữu đại công hiển đức ư thời, nhi quốc phong kỳ bảo lập, kim bản tặng gia kim tử, thế lưu tứ mệnh chi ân, hữu công phò quốc, hữu đức bố dân, thượng hiền vi cải thượng nguyên, quốc trọng bất danh chi lễ. Danh trọng lưỡng triều, vạn xuân nghệ uyển lưu phương, vi anh tiết vi linh, ức tải quốc dân lập tôn tự, từ thuộc thu thiên khánh húy, liêu trần phỉ lễ, nguyện giám vi thành, tứ chi phúc khánh, hoa thôn hưởng thi thư chi trạch, văn vận trọng hưởng, hậu họa liên hoa giáp chi vinh, nho phong chấn khởi vạn lại chi đức, âm phù chi lực giả, cẩn cáo. Dịch nghĩa: thánh thượng, năm ngựa chứa thiên, bảy sao tinh túy, hơn tài hơn đức, 700 năm danh tiếng anh hoa, trước biết trước hay, mấy ngàn thuở chẳng truyền cơ bí, xuân thu đã thuộc nhà Chu, danh giá được phang lên chính bệ, trời cho chúng tuyển tam khôi, hùng văn đại bút nổi bật xưa nay, bản giáp đứng đầu tên, tháp nhạn đầu ngao, rõ ràng chữ họ, phẩm giá siêu quần vốn ưu, văn chương hữu dụng ở đó, sớm biết chữ thanh thúy, cột giường cao ngất trời nam, biện rõ thơ chữ điền, kiến thức nghe kinh đất bắc, có công tỏ đức sáng ở đời, mà nước phong cho địa vị tôn quý, bản vàng thêm mũ vàng, đời lưu ơn mệnh cả, có công phò nước, có đức giúp dân, thượng hiền lại đổi thượng nguyên, nước trong lễ chẳng đặt tên. Chú thích: theo sách Nam Hải Dị Nhân, vua thấy người đại tài như thế mà không được thọ, thương tiếc vô cùng, huyện ông ấy nguyên tên là huyện Thượng Hiền. Vua mới kiêng tên ông ấy, đổi ra gọi là Thượng Nguyên. Danh trọng hai triều, muôn năm vườn uyển lưu phương, là giỏi tức là thiên, ức thuở quốc dân sùng bái, nay thuộc tiết thu khánh húy, kính bài lễ mọn, xin chừng lòng thành, ban cho phúc lớn, thôn xóm được hưởng ơn sách vở, văn vận hanh thông, hậu học được nói đời khoa giáp vẻ vang, nho phong chấn khởi, muôn đời nhờ đức lớn, ra sức âm phù vậy, cẩn tâu. Bài 2 phiên âm: tiên sinh giang hà tiêu dị, thiên địa trữ tinh, đắc số tiên tải bí truyền bất lượng, trác thất bách điên danh thế chi tài, văn kỳ tại thượng, xuân thu tài cuộc ư diệu linh, danh giá tiên thắng ư vạn thế, điền tự tứ cú thi chi lập biện, danh trọng lưỡng triều, thanh thúy nhị giảng tự chi trước, tri minh tri vạn lý, khí thức tố cao từ chương vô tỷ, hùng văn đại bút trì xính cổ kim, nhạn tháp long đầu côn hoàng tính tự, thần quy cơ vĩ thiên thu, bất ư đông a, khí tác thủy hà thiên ngưỡng vĩnh viễn ư di chỉ, thượng nguyên biệt hiệu đạo cao ư chung cổ bất vong, tự điển trường lưu chi mạch chí kim ngưỡng chỉ, từ nhân húy nhật khánh phụng tôn thọ thị hồng, đại điển chí thành ngưỡng đạt ư cao minh, vạn vọng hữu lâm hưu vật nhi tứ chi thuần hộ, tỷ mộc thi thư chi trạch, văn vận trọng hưởng, học giả đăng khoa giáp chi dư, nho phong chấn khởi, vạn lại chí đức âm phù chi lực giả, cẩn cáo kính dĩ. Dịch nghĩa: tiên sinh, non sông nêu vẻ lạ, trời đất đúc tinh anh, được vài ngàn thuở bí truyền khôn lượng, trải 700 năm danh thế nổi tài, văn trên hết thảy, xuân thu tài thuộc loại cao, danh giá sớm tỏ cho muôn đời, biện bốn câu thơ chữ điền nhanh chóng, tiếng nổi hai triều, tỏ hai chữ thanh thúy rõ ràng, tên vang muôn dặm. Trí thức vốn cao, từ chương khôn sánh, hùng văn đại bác, vượt cả xưa nay, tháp nhạn đầu rồng, rõ ràng chữ họ, rùa thiên sao cơ vĩ. Chú thích, sao cơ vĩ chỉ những người tài giỏi. Ngàn thu chẳng nát với triều trần, khi tốt non sông, chiêm ngưỡng mài còn nơi nền móng. Thượng nguyên biệt hiệu, đại cao muôn thuở không quên, điển lễ lâu dài, mạch tốt đến nay kính cẩn. Nay nhân ngày húy, lễ mừng tôn thọ lớn lao, lễ điển chí thành mong đạt tới đấng cao minh. Muôn ngóng chiếu lâm, thưởng vật mà ban cho phúc lớn, khiến kẻ gọi ơn sách vở, văn vận hanh thông, người học trò vào đường khoa giáp, nho phong chấn khởi, muôn nhờ sức âm phù của đức lớn vậy, cẩn tâu, kính dân. Từ năm 1991 đến năm 2005, làng Dương A đã sửa lại đền 8 lần bằng tiền đóng góp của 700 hộ dân. Năm thì lập lại bái đường, năm thì xây cổng, xây nhà chè, đóng cánh cửa, xây thiêu hương, sân gạch, sân cờ tướng, xây vỉa đá bờ hồ sen. Đến năm 2006, cung đệ nhất và cung đệ nhị được trùng tu lại chắc chắn hơn với số tiền là 190 triệu do nhà nước và nhân dân cùng làm. Hàng năm, nhân dân ở đây mở hội kỵ quan trạng vào ngày mất của ngài, vào ngày 14 tháng 8 âm lịch. Hội được mở 3 ngày, có cả rước kiệu quanh làng. Những nam thanh nữ tú, cụ già trẻ nhỏ rước quan trạng dạo chơi đến từng ngõ, từng nhà. Không biết quan trạng linh thiêng có phán bảo gì không, nhưng tấm gương tuổi nhỏ, học giỏi tài cao của quan trạng đã thôi thúc tuổi trẻ làng Dương A. Tuổi trẻ xã Nam Thắng không chịu thua chị kém em trên quê hương đất học, đất ngàn năm văn hiến Nam Định. Dương Phong, tổng hợp từ các nguồn trái tim Nam Định.net, Hán Nôm.vass.gov.vn, vn.answers.yahoo.com, z8invisionfree.com và nailviet.com.